sáu kiết giới tứ hối quá. Tứ hối quá theo tiếng Phạn là ba la đề xá ly, Hán dịch là hướng bị hối, nghĩa là bốn pháp đến người khác để xin sám hối. Tỳ kheo nào phạm một trong bốn tội này liền phải đến tỳ kheo khác phát lộ sám hối, xin được quở trách, không được che giấu. Một, giới thọ thức ăn của ni không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, gặp lúc mất mùa, khất thực khó được, Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni liên tiếp 3 ngày khất thực rồi đem cúng cho tỳ kheo, đến nỗi đói té xỉu bên đường. Trưởng giả ngồi xe đi qua hỏi biết sự tình, bèn hiềm trách tỳ kheo không biết nghĩa nhường, bèn mời ni về nhà giặt y cúng dường. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới rằng nếu tỳ kheo vào trong thôn tự nhận thức ăn của tỳ kheo ni mà ăn, tỳ kheo ấy nên đến tỳ kheo khác nói: thưa đại đức, tôi phạm tội đáng quở trách, làm điều chẳng dám làm, nay đối trước đại đức xin phát lộ sám hối. Đây là pháp hối quá. Khi ấy tỳ kheo nghi dù bệnh cũng không dám nhận thức ăn từ tỳ kheo ni thân quyến. Phật dạy cho phép tỳ kheo bệnh được nhận. Các tỳ kheo lại nghi chẳng phải thân quyến đem thức ăn để dưới đất cũng không dám lấy. Phật dạy cho phép nhận thức ăn như vậy. Bốn chúng phạm đều mắc tội ác tác. Nếu cho trong chùa tăng hoặc trong chùa ni hay ngoài thôn, cho đều không phạm. Hai, giới thọ ni chỉ bảo cho thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, các tỳ kheo cùng với lục quần thọ trai trong nhà bạch y. Bây giờ lục quần ni vì lục quần đòi canh cơm, kêu nói: mang canh đến cho vị này, đem cơm đến cho vị kia, và chặn giữa không hề nói đến, vượt thứ lớp mà sớt canh, cơm, khiến cho các vị ngồi chặn giữa không nhận được thức ăn. Do nhân duyên đó mà Phật kiết giới này. Nếu không có tỳ kheo nào quở ni ấy bảo thôi, thì vị trưởng đoàn phạm bổn tội, coi như vì coi như đồng lõa với sự bất bình đẳng ấy. Ba, giới ở nhà học gia thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, bây giờ các tỳ kheo thường đến nhà cư sĩ có tin ưa nhận phẩm Phật cúng dường. Đến nỗi gia đình nọ bị nghèo thiếu, những người ngoài ở gần thấy vậy chê cười các tỳ kheo. Đức Phật nhân đó bảo chúng tăng bạch nhị yết ma tác pháp. Học gia mà kiết giới này. Chữ học tức chỉ cho sơ quả, nhị quả, tam quả lậu hoặc chưa hết, cần trở lại học để đoạn cho hết nên gọi là học. Chữ gia là chỉ cho nhà của bốn họ chỉ có người này còn tạm ở trong nhà, cho nên gọi là học gia. Nếu là a la hán, các lậu hoặc đã hết, việc cần đã làm xong gọi là vô học. Yết ma ở đây là vợ chồng nhà này đều chứng thánh quả, nên đối với tam bảo không hề tiếc của, gia nghiệp nghèo thiếu. Tăng vì họ mà tác pháp ngăn việc hộ pháp của họ, chứ tăng không được đến nhà ấy để nhận thức ăn và phẩm Phật nữa. Như vậy gọi là nhà học gia. Trước không thỉnh mà đến nhà tự tay nhận thức ăn, mỗi miếng phạm một ba la đề xá ni, bốn chúng khi phạm là ác tác, không phạm là thời gian sau nhà đó tài vật được phục hồi. Họ đến xin tăng giải yết ma học gia. Tăng đã bạch vị yết ma tác pháp giải cho họ. Sau khi giải rồi, tỳ kheo đến nhận thức ăn không phạm. 4. Giới chỗ sợ hãi thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn Ni Câu Loại, bây giờ trong thành Xá Di, các phụ nữ đến tăng già lam cúng dường, trên đường đi bị giặc nhiễu hại. Đức Phật bảo các tỳ kheo nên nói các phụ nữ đừng ra khỏi thành, trên đường có giặc khủng bố. Nếu họ đã ra khỏi thành thì nên nói đừng đến trong chùa, Vì cơ ấy nên Phật mới kiết giới này. Nếu họ đến thọ giáo sắc, khi nghe pháp, tỳ kheo tự có thức ăn riêng nay trao cho thì không phạm. 7. Kiết giới bách chúng học. Bách chúng học còn gọi là chúng đa học pháp, tiếng Phạn gọi là thức soa ca la ni, nghĩa là những điều cần thực hiện, hay nói khác là cần phải học. Trong sáu pháp trước là chỉ trì và chỉ phạm, còn pháp thứ bảy này bản chất là tác trì và tác phạm. Các vị phạm đối với pháp thứ bảy này là tội đột kiết la. Đối tượng của các điều khoản trong đây đại bộ phận là bốn oai nghi cử chỉ, cùng với những sự việc ăn uống, thuyết pháp, đi đường tại nhà bạch y. Nói tổng quát, đây là những điều tác thành từ cách lịch sự cao nhã của một tỳ kheo. Ngoài tác phong trong sự giao tiếp với thế tục ấy, trong đây còn nhắm đến mục đích quan trọng khác trong đời sống tu tập của tỳ kheo, đó là sự hộ trì chánh niệm, là nền tảng của sự tu tập các pháp môn. Phật ở vườn cấp cô độc, lục quần vi phạm, Phật nhân đó kiết giới. 100 pháp chúng học này theo luật tứ phần có thể được chia làm 10 nhóm như sau: cần phải học. N1, nói về y phục. Điều giới 1 và 2. Một nhỏ, nên mặc quần niết bàn tăng cho cân bằng. 2. Nên mặc ba y cho cân bằng. N2, tác phong tại nhà bạch y, từ giới 3 đến 25. 3 nhỏ, không được vắt trái áo vào nhà cư sĩ. 4 nhỏ, không được vắt trái áo vào ngồi nhà cư sĩ. 5. Không được áo quấn cổ vào nhà cư sĩ. 6. Không được áo quấn cổ vào ngồi nhà cư sĩ. 7. Không được trùm khăn lên đầu vào nhà cư sĩ. 8. Không được trùm khăn lên đầu vào ngồi nhà cư sĩ. 9. Không được vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ. 10. Không được vừa đi vừa nhảy vào ngồi nhà cư sĩ. 11. Không được ngồi xổm trong nhà cư sĩ. 12. Không được chống nạnh vào nhà cư sĩ. 13. Không được chống nạnh vào ngồi nhà cư sĩ. 14. Không được rung mình đi vào nhà cư sĩ. 15. Không được rung mình vào ngồi nhà cư sĩ. 16. Không được vung cánh đi vào nhà cư sĩ. 17. Không được vung cánh đi vào ngồi nhà cư sĩ. 18. Khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ. 19. Khéo che mình kín đáo vào ngồi nhà cư sĩ. 20. Không được ngó trong hai bên vào nhà cư sĩ. 21. Không được vào ngồi nhà cư sĩ ngó trong hai bên. 22. Im lặng vào nhà cư sĩ. 23. Vào ngồi nhà cư sĩ im lặng. 24. Không được đùa cười đi vào nhà cư sĩ. 25. Không được vào ngồi nhà cư sĩ đùa cười. N3, tác phong trong sự ăn uống, giới 26 đến 47. 26. Khi thọ thực nên để ý khỏi đổ rơi cơm canh. 27. Lấy thức ăn vừa ngang miệng bát. 28. Lấy canh ngang miệng bát. 29. Cơm canh cân bằng mà ăn. 30. Lấy theo thứ lớp trong bát mà ăn. 31. Không được moi xốc trong bát mà ăn. 32. Nếu tỳ kheo không bệnh, không tự vì mình xin cơm canh. 33. Không được lấy cơm đậy canh, lại trông mong cho được canh rửa. 34. Không được xem trong bát tỳ kheo ngồi gần. 35. Phải để ý tưởng trong bát mà ăn. 36.
không được nắm cơm lớn miếng mà ăn. 37. Không được há miệng lớn để chờ cơm mà ăn. 38. Không được ngậm cơm mà nói chuyện. 39. Không được nắm cơm ngoài xa ném vào trong miệng. 40. Ăn cơm không được rơi đổ. 41. Không được bún má mà ăn. 42. Không được dai đồ ăn ra tiếng mà ăn. 43. Không được ăn cơm lua húp lớn tiếng. 44. Không được le lưỡi liếm món ăn. 45. Không được rải tay mà ăn. 46. Không được tay chặt cơm rơi mà ăn. 47. Không được tay dơ cầm bát đựng thức ăn. N4. Nói về hộ bát. Giới 48. 48. Không được nước rửa bát đổ vào nhà cư sĩ. N5. Vì đại tiểu tiện khạc nhổ. Giới 49 đến 51. 49. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trên rau cỏ tươi trừ khi có bệnh. 50. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trong dòng nước trừ khi có bệnh. 51. Không được đứng đại tiểu tiện trừ khi có bệnh. N6. Tác phong thuyết pháp. Giới 52 đến 59. Giới 86 đến 92. Giới từ 96 đến 100. 52. Không được thuyết pháp cho người vắt trái áo lên vai không cung kính trừ khi họ có bệnh. 53. Không được vì người vấn áo trên cổ mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 54. Không được vì người che trên đầu mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 55. Không được vì người trùm bọc trên đầu mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 56. Không được vì người chống nạnh mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 57. Không được vì người mang dép da mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 58. Không được vì người mang guốc gỗ mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 59. Không được vì người cưỡi ngựa mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 86. Không được vì người ngồi mình đứng mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 87. Không được vì người nằm mình ngồi mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 88. Không được vì người ngồi chính giữa mình ngồi một bên mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 89. Không được vì người ngồi ở chỗ cao mình ngồi ở chỗ thấp mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 90. Không được vì người đi ở trước mình đi ở sau mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 91. Không được vì người đi kinh hành chỗ cao mình đi kinh hành chỗ thấp mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 92. Không được vì người ở giữa đường mình ở lề đường mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 96. Không được vì người cầm gậy không cung kính mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 97. Không được vì người cầm gươm mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 98. Không được vì người cầm giáo mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 99. Không được vì người cầm dao mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. 100. Không được vì người cầm dù che mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. N7. Đối với tháp và tượng Phật. Giới từ 60 đến 85. 60. Không được ngủ nghỉ trong tháp Phật trừ ra vì giữ gìn. 61. Không được cất giấu của cải để trong tháp trừ ra vì muốn bền chắc. 63. Không được cầm dép da vào trong tháp Phật. 64. Không được mang dép da đi nhiễu quanh tháp Phật. 65. không được mang giày bố bọc gót vào tháp Phật. 66. Không được cầm giấy bố bọc gót vào tháp Phật. 67. Ngồi ăn dưới tháp Phật không được xả rác làm nhơ đất. 68. Không được khiêng thây chết đi ngang qua dưới tháp. 69. Không được ở dưới tháp chôn thây chết. 70. Không được ở dưới tháp đốt thây chết. 71. Không được ở trước tháp đốt thây chết. 72. Không được bốn phía tháp Phật đốt thây chết để hơi hôi bay vào tháp. 73. Không được ban áo và giường người chết từ dưới tháp đi ngang qua, trừ khi giặt nhuộm xong hương. 74. Không được dưới tháp Phật đại tiểu tiện. 75. Không được trước tháp Phật đại tiểu tiện. 76. Không được quanh tháp Phật bốn phía đại tiểu tiện để hơi hôi bay vào. 77. Không được mang ảnh tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện. 78. Không được ở dưới tháp Phật nhăn cành dương. 79. Không được ở trước tháp Phật nhăn cành dương. 80. Không được bốn phía tháp Phật nhăn cành dương. 81. Không được ở dưới tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ. 82. Không được trước tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ. 83. Không được bốn phía tháp hỉ mũi khạc nhổ. 84. Không được ngồi duỗi chân ở trước tháp Phật. 85. Không được để tháp nhỏ ở phòng thấp xấu, mình ở phòng cao tốt. N8. Tác phong đi đường. Giới 93. 93. Không được nắm tay nhau đi giữa đường. N9. Về việc leo cây. Giới 14. 94. Không được ở trên cây cao quá đầu người, trừ khi có nhân duyên. N10. Việc cầm tích trượng. Giới 95. 95. Không được túi đan đựng bát sâu đầu gậy, vác trên vai mà đi. 8. Kiết giới thất diệt tránh. Trong chúng tỳ kheo có bốn tránh sự khởi lên. 1. Ngôn tránh, tranh cãi nhau dẫn đến các việc pháp phi pháp, cho đến thuyết bất thuyết, hai bên đấu tranh nhau như thế. 2. Mích tránh, xích bích nhau mà tranh chấp về sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi, cùng nhau tìm tội như vậy. 3. Phạm tránh, tức là phạm bảy tụ, tranh cãi nhau về ba la di, tan tàn, đơn đọa, hối quá, thù lan giá, ác tác, ác thuyết. 4. Sự tránh, cách xử lý của ngôn tránh, mích tránh và phạm tránh trên. Khi nào có sự tranh cãi nổi lên thì phải dùng bảy pháp này, tức bảy nguyên tắc luật định đúng như pháp, như luật, như Phật sở giáo, mà diệt trừ sự xáo trộn, dập tắt cả hai phía cá nhân và tập thể. Pháp thức diệt chánh này nên hiểu là sự phán quyết về một vụ án do tăng xử trị các trường hợp phạm luật, bao trùm cả phạm vi cá nhân phạm và tập thể phạm. Coi như những nguyên tắc pháp chế của Phật giáo phải tuân theo để cho phù hợp với công bằng và lẽ phải. Dù chưa hề có việc thiết lập một pháp định tôn giáo giữa tăng già xưa nay, mỗi khi có tránh sự cần dập tắt thì chư tăng mới tập hợp để phán xét. Chẳng khác gì một tòa án lâm thời vậy. Theo luật tạng, bảy nguyên tắc diệt tránh này được quy định do bởi từng dữ kiện khác nhau, nhưng theo Trung A Hàm thì chúng được Phật quy định một lần do sự thỉnh cầu của tôn giả A Nan. Nguyên do khi ni kiền tử vừa tạ thế, các đệ tử của ông cả tại gia và xuất gia lập tức bị phân hóa, họ tranh chấp nhau, thậm chí đi đến tình trạng ẩu đả nhau vì bất đồng quan điểm đối với các điều giáo lý mà tôn sư của họ để lại. Tin tức này đồn đến giữa các tỳ kheo. A Nan hay được lo sợ cho chúng tỳ kheo sau khi Đức Phật nhập diệt có thể xảy ra tình trạng như vậy. Nhân đấy, Phật nêu các nguyên tắc sống chung giữa các tỳ kheo và thỏa hoặc nếu có sự khởi lên phải tùy trường hợp thích đáng mà giải quyết bằng một trong bảy pháp diệt tránh. Các bộ luật đều nhắc lại những trường hợp đã dẫn từ các giới trước, duyên khởi theo tường thuật chung như sau. 1. Phép hiện tiền tỳ ni dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Xá Vệ, Ca Lưu Đà Di tắm chung với nhóm 6 tỳ kheo. Tắm xong lên bờ trước, Ca Lưu Đà Di mặc nhầm y của lục quần mà đi. Sau đó lục quần lên bờ, không nhìn thấy y của mình, nhưng thấy y của Ca Lưu Đà Di bỏ sót lại. Họ cho tỳ kheo ấy đã lấy cắp. Do vậy, họ tác pháp yết ma diệt tận đối với tỳ kheo cầm nhầm về tội ba la di. Khi Ca Lưu Đà Di nhận biết đã lầm mặt, bèn trở lại chỗ tắm. Bây giờ lục quần tác pháp vừa xong, bèn báo cho tỳ kheo cầm nhầm biết. Ca Lưu Đà Di biết rõ mình vô tội, nhưng nghi ngờ về hiệu lực yết ma mà 6 tỳ kheo vừa thực hiện xong. Ông đến bạch hỏi Phật, ngài tuyên bố yết ma ấy phi pháp vì đương sự không hiện diện, và nhân đó Phật kiết giới này. Nguyên tắc diệt sự tranh cãi bằng hiện tiền tỳ ni, ai phát khởi lại phạm tội đọa. 2. Phép nhớ nghĩ dứt sự tranh cãi. Vì sao Đức Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại thành Vương Xá, đạo Bà Ma La Tử, bị tỳ kheo tử địa vu khống về tội ba la di không căn cứ. Các tỳ kheo khác thường cật vấn trưởng lão Ma La Tử. Ông bạch Phật, Phật dạy kiết giới, tác ức niệm tỳ đi bạch tứ yết ma, để sau đó không tỳ kheo nào được phép cật vấn nữa. Nếu tránh sự như pháp diệt rồi, sao ai phát khởi lại thì phạm tội đọa. 3. Phép bất si tỳ ni dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại thành Vương Xá, tỳ kheo nan đề si cuồng tâm loạn phạm nhiều tội lỗi. Sau ổn định tâm thần đã hết bệnh rồi mà các tỳ kheo khác thường đến cật vấn các tội đã phạm trong lúc điên cuồng để chấm dứt sự phiền nhiễu ấy. Phật kiết giới này khiến tăng tác pháp bất si tỳ ni cho nan đề. Từ đó không tỳ kheo nào được phép nhắc nhở các việc phi pháp của nan đề trong lúc loạn trí. Nếu sau ai phát khởi lại thì phạm tội đọa. 4. Phép tự nói tội để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại thành Chiêm Bà, vào ngày Bố Tát, các tỳ kheo đã tập hợp đông đủ ngồi xoay quanh để nghe Phật thuyết giới. Nhưng có một người phạm tội ngồi chung trong chúng, nên mãi đến nửa đêm Phật vẫn im lặng không thuyết giới. Sau 3 lần thỉnh cầu của A Nan, ngài nói Như Lai không thuyết giới khi giữa tam có một tỳ kheo không thanh tịnh. Nói xong Phật trở lại im lặng. Tôn giả Mục Liên vận dụng tha tâm thông quan sát khắp chúng, khám phá ra một tỳ kheo phạm tội mà che giấu không phát lộ sám hối. Tôn giả dùng sức mạnh nắm tay lôi tỳ kheo ấy ra khỏi, rồi trở lại bạch Phật. Nhân đó Phật kiết giới này. Không nên làm như vậy, phải khiến cho họ tự nhận tội mới trao tội cho họ. Tự nhận tội, tự nói đã phạm tội gì để sám hối và tự trách tâm mình, sanh nhàm chán, mong thoát ly. 5. Phép tìm tội tướng để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Lúc bấy giờ Phật ở tại Thích Xí Sậu, tỳ kheo tượng lực tánh ưa nghị luận cùng quậy đạo tranh luận, khi nào đuối lý thì nói quanh dối trá, trước sau nói ngược lại nhau. Các tu sĩ quậy đạo chỉ trích, chúng tỳ kheo hay biết, bèn hỏi tượng lực về sự thực. Tượng lực chối quanh nói dối giữa tăng. Các tỳ kheo bạch Phật, do đó Phật kiết giới này, bảo chúng tăng bạch tứ yết ba tác pháp tìm tội tướng cho tượng lực. Tập tăng rồi cử tội rồi tác ức niệm rồi trao tội, 6. Phép nhiều người nói để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, các tỳ kheo cùng nhau tranh tụng, chúng tăng như pháp diệt tránh. Tỳ kheo tranh tụng kia không chấp nhận sự diệt tránh của tăng, bèn đến bạch Phật. Phật liền tập tăng quở trách các vị kia, rồi bảo các tỳ kheo nên diệt tránh sự này bằng cách dùng nhiều người biết pháp nói khiến cho tâm họ chấp nhận vấn đề giải quyết. Bạch Nhị Yết Ma sai người hành trụ. Phật kiết giới này như thế, theo chính văn gọi là đa nhân ngữ diệt chánh pháp. Hành trụ có ba cách: một là bỏ phiếu trắng, hai là bỏ phiếu kính, ba là bỏ phiếu trị tai. Hành trụ phi pháp có 10 trường hợp. Một, không biết cách rút thẻ, không rõ nội dung. Hai, không đứng về phía người tốt. Ba, muốn cho tỳ kheo phi pháp chiếm đa số. 4. Biết tỳ kheo phi pháp nhiều, cố ý giúp kẻ xấu. 5. Dùng ý muốn tăng bị vỡ, đồng lõa với kẻ xấu. 6. Biết tăng sẽ bị vỡ. 7. Biết yết ma phi pháp mà nắm thẻ. 8. Biết chúng nắm thẻ. 9. Việc không quan trọng mà nắm thẻ. 10. Bất đồng quan điểm mà rút thẻ. 7. Phép như cỏ che đất để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, các tỳ kheo cãi nhau phạm nhiều giới, chẳng phải pháp của Sa Môn mà cũng làm, cũng nói, ra vào không chừng mực. Sau đó các tỳ kheo tự nghĩ và nói: nếu chúng ta trở lại tìm hỏi việc này do ai, do đâu, thì có thể khiến cho tránh sự càng thêm sâu nặng. Trải nhiều ngày tháng không diệt trừ đúng như pháp, khiến cho tăng không được an lạc. Vì cả tập thể tăng đều phạm tội, không còn tỳ kheo nào thanh tịnh để tác chủ thọ sám. Do đó họ bạch Phật sám hối: Phật kiết giới này và dạy rằng nên chấm dứt sự tranh cãi này, chứ dùng cỏ che đất mà sám hối. Pháp này tập thể không ai xưng tội danh, tội chủng mà sám hối. Như lấy cỏ che đất bùn khiến người có thể đi qua được không nhấp chân, nghĩa là họ cùng hội họp sám hối che các điều ác trên để thiện pháp được sanh. Rồi sau sám hối tội đã phạm vậy, nếu tránh sự đã dứt rồi, sao ai phát khởi lại mắc tội đọa?